ở Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmanti. Xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2015, lễ tri ân từ mẫu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Công lao mẹ hiền. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ cùng với quý vị đề tài là công lao mẹ hiền.
I want to share with you a Mother's Day message today.
Một cái bài giảng mà chúng ta thử hỏi rằng trong ngày Sa-bát Thánh chúng ta sẽ học lời Chúa như thế nào để hiểu được cái tình yêu thương của người mẹ.
And on a special Mother's Day, we're going to learn how it's focused on Mother's Day theme and to see how it affects our lives.
Tuy rằng ngày Sa-bát chúng ta nghĩ đến Chúa, nhưng mà qua Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy bàn tay của bà mẹ qua đến đời sống của chúng ta.
And although Sabbath is focused on God, we want to see how God uses mothers.
Một ngày nọ, Thomas chạy lăng xăng lóc xóc ở ngoài đường.
And one day Thomas was running around, playing around.
Tới tuổi trưởng thành thì phải vào trong trường học.
And when he was of age, he went to school.
Học mẫu giáo, học lớp 1.
And he went to kindergarten.
Lớp 2 rồi đâu đó.
First grade, second grade.
Những thầy cô chắc là không chịu nổi Thomas
nữa. And the teachers couldn't bear him anymore.
Oh, nó lì, nó phá, không biết.
He doesn't listen, he just disturbs and wrecks things.
Có bao giờ quý thầy thấy con nít như thế không?
Anybody seen a child like that?
Một ngày nọ cô giáo nói rằng mẹ của Thomas vô trường đã lãnh nó về.
And one day they called Thomas's mother to come and pick him up.
Phải lãnh về ngày gấp ngày hôm nay.
Please take him home immediately.
Họ không chịu nổi được Thomas.
They can't stand Thomas anymore.
Người mẹ bước vào trường.
And so the mom comes into the principal's office.
Cô giáo nói rằng con của bà rất khó dạy.
And the principal says, "Hey, your child cannot be taught."
Chúng tôi không chịu được.
We cannot stand him.
Bà chắc phải thấy nó lấy nó về.
You need to take him home.
Quý vị, người mẹ cảm giác như thế nào?
How does a mother feel?
Chắc cũng giận lắm ha.
Probably pretty upset, right?
Người mẹ nói rằng chắc các cô giáo thầy giáo chắc không biết dạy con của tôi đâu.
And the mother replies to the teacher, you know, it's probably because you can't teach my kids.
Họ tôi đem nó về tôi dạy nó.
I would take him home and I would teach him.
Bà về bà nghiên cứu sách vở.
And she came home and she taught herself.
Bắt đầu nó dạy về từng những câu văn.
And began to pass it on to him.
Cộng trừ nhân chia.
And to additions and multiplication.
Dạy nó về những một tí về khoa học.
And taught him a little bit of science.
Bắt đầu nó thích về nghiên cứu.
And he loved science.
Bắt đầu nó đi ra tiệm nó mua những cái đồ vật về đó, bắt đầu nó nghiên cứu thử.
And he would go to the store and buy scraps and do experiments.
Tới lúc 11, 12 tuổi.
And around 11 or 12.
Nó khám phá ra một cái điều gì rất đặc biệt.
And he discovered something amazing.
Nhất là nghiên cứu về cái luồng điện.
And he started studying about electrical currents.
Quý vị biết tôi nói ai rồi.
And you know where I'm going with this.
Đó là Thomas Edison.
And it's Thomas Edison.
Nhờ người mẹ uống nắng Thomas Edison mới có thể ra bóng đèn điện.
It is because a mother raises Thomas Edison for him to invent electricity.
Bắt đầu nghiên cứu về cái dàn máy X-ray.
And start moving into X-rays.
Đường dây điện thoại.
And into the phone.
Vân vân, rất nhiều điều nữa. Đó là bàn tay của người mẹ uống nắng thương bà chứ.
That is the mother's hands raising her child.
Ngày hôm nay chúng ta tưởng đâu là sự thành công của những người con là tại học đường.
And today we tend to imagine that it's because to discipline our kids is for the outside world, the public schools.
Không phải nói học đường là cái gì xấu cả.
It's not because public schools are
a bad
place.
Nhưng mà chúng ta quên rằng người mẹ đã giúp đỡ.
But oftentimes we forget that it's the mother's help.
Chúng ta tưởng rằng có thể sự thành công lớn nhất là tìm những thầy cô giỏi.
And we think that, you know, the child's success is because of a great teacher.
Hay là sự cố gắng của mình.
Or because of, you know, the child itself.
Nhưng mà câu hỏi chúng ta kết thúc là ai nuôi nắng con?
But the question we have to ask is who raises our child?
Ai chăm nom con khi đau yếu?
Who takes care of him when he's sick?
Ai khích lệ khi con thất bại?
Who encourages him when he's failing?
Tôi có người mẹ.
I have a mom.
Những khi mà tôi thất bại, tôi gọi cho mẹ tôi.
And whenever I fail, I call my mom.
Mà lúc nào cũng những lời khích lệ.
And it's always words of encouragement.
Giúp đỡ tôi tiến tới.
Encouragement to push me forward.
Giúp đỡ tôi cố gắng.
Encourage me to strive on.
Ngày hôm nay tôi muốn quý vị nghĩ đến một người mẹ trong Kinh Thánh.
And I want you to introduce you to a mother inside the Bible.
Có thể tên một người này quý vị không biết.
And it's a name that you won't recognize.
Ở trong Sách Số Ký đoạn 26 câu 59.
In Numbers 26:59.
Giăng Số Ký đoạn 26 59. Và khi chúng ta đọc đến đây, chúng ta sẽ suy gẫm Kinh Thánh có một điều gì dạy cho những người trẻ thành công.
And we'll see the name of the woman here.
59 nói rằng tên vợ Aram là Jochebed.
The name of Amram's wife was Jochebed.
Con của người Levi.
The daughter of Levi.
Và sanh trong xứ Ai Cập.
Who was born to Levi in Egypt.
Một người đàn bà tên là Jochebed.
A lady named Jochebed.
Bà ấy là ai?
Who is she?
Tên của bà cũng là khó phát âm rồi.
And it's very hard to pronounce in itself.
Bà một điều gì quan trọng trong cuộc sống
mà
ngày
hôm nay
mà tôi phải đề cập đến.
That I have to discuss about her today.
Quý vị biết con của bà là ai thì quý vị
biết
bà.
Her sons and daughters are?
Nàng sanh cho Aram là Aaron, Môi-se và chị của hai người
and
là
Aram
Maria.
Bore with her Aaron, Moses and her sister Miriam.
Sự thành công của Môi-se chắc chắn qua bàn tay của Jochebed.
It is through the success of Moses is through the hands of his mother.
Quý vị biết muốn câu chuyện của bà mẹ này như thế nào không?
Do you happen to know you want to know the story of her mother?
Thì quý vị phải trở lại sách Sách Ai Cập đoạn 1.
And let's turn with me to Exodus chapter 1.
Sách Ai Cập đoạn 1 khởi đầu một cái câu chuyện nói rằng để chúng ta biết được cái tư tưởng. Quý vị theo dõi cái bài này chúng ta có bốn phần. Phần thứ nhất là vấn đề kêu cầu.
And we're going to walk through this story, and the first one is through prayer.
Điều thứ hai là chúng ta nói nghe sự nuôi dưỡng.
And the second point is through nurture.
Điều thứ ba nữa nó có thể liên quan đến chúng ta đó là bỏ nhà ra đi.
And the third is leaving the home.
Và điều thứ tư là trở lại.
And the fourth is to return home.
Hoàn cảnh ở trong thời Ai Cập đó như thế nào?
And what was the surrounding setting? Like?
Quý vị biết rằng dân sự của Chúa làm nô lệ trong thời của Ai Cập.
And God's people, the Israelites, were enslaved by Egypt.
Họ ở đó 400 năm.
And they lived there for 400 years.
Và Chúa ban phước cho họ sinh sản rất nhiều.
And God blessed them in a special way that they populated the whole entire place.
Trong 400 năm.
In 400 years.
Từ 72 người.
From 72 people.
Lên tới hơn cả triệu người.
To greater than a million.
Quá nhiều người.
So many
đông đúc tới nỗi mà dân Do Thái sợ dân Ai Cập, xin lỗi, dân Ai Cập sợ dân Do Thái lớn mạnh để xâm chiếm.
To a point where Egypt was scared that they would take over Egypt.
Cho nên trong Sách Ai Cập thư ký đoạn 1 câu số 22 cho chúng ta biết được.
And Exodus 1:22.
Một vị vua truyền lệnh như thế này.
And this is what Pharaoh commanded.
Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng phàm con trai của dân Hebrew mới sanh hãy lũy xuống sông, còn con gái thì để cho sống.
Exodus 1:22. So Pharaoh commanded all the people, saying, "Every son who is born, you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive."
Sanh ra con trai sao? Là giết chết.
What happens to the child who is firstborn?
Con gái mới được sống.
Thrown away.
Không biết thấy nó ngược đến cho người Trung Quốc bây giờ phải không?
It's kind of opposite with the whole Chinese.
Người Trung Quốc ra con trai mừng lắm, con gái không muốn.
They're happy to have a son, but when it's a girl, they don't want.
Nhưng mà dân Do Thái, dân Ai Cập rõ ràng là nếu có con trai họ muốn tiêu diệt dân Do Thái.
If a baby boy was born, they would take him away.
Cho nên khi mà nàng Jochebed bắt đầu sanh á, thì bắt đầu sanh ra được con trai là Aaron.
And so the first child that she has was Aaron.
Bị tìm cách giấu nhưng mà lúc đó chưa ra sắc lệnh cho nên Aaron được sống.
And of course Aaron was able to live because the decree hasn't been set yet.
Khi mà nàng sanh ra một đứa con nữa là ra con gái, mừng quá.
And when she gave birth to the second child was Miriam.
Mừng quá đâu có ai giết được.
And of course she was so happy, you know, and it's a daughter.
Nhưng mà bây giờ bà thọ thai sanh một đứa con nữa.
And of course she gives birth to another child.
Quý vị xem ở trong Sách Ghi đoạn 2.
And in Exodus chapter 2.
Đoạn 2 câu số 1 và câu số 2 nói rằng vả có một người trong họ Levi đi cưới con gái Levi làm vợ.
And a man of the house of Levi went to take his wife, a daughter of Levi.
Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngủ nên đem đi giấu trong 3 tháng.
And so the woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a beautiful child, she hid him 3 months.
Nghĩ tưởng tượng ơi. Nàng Jochebed bây giờ thọ thai, bây giờ chuẩn bị tới ngày sanh đẻ.
So you know she's getting ready to give birth.
Bà muốn con trai con gái?
Does she want a boy or a girl?
Muốn trai gái?
Boy or girl?
Bà sợ có con trai không?
Is she afraid to have a boy? Of course.
Trong lúc đó, thời lúc đó nó chưa có kỷ luật cao cấp, không biết là mình sinh ra là con trai hay con gái.
And this is the time where the technology won't even give you a chance to see beforehand if you have a boy or girl.
Có thể có bác sĩ trong đây có thể rờ bụng là biết con trai con gái liền.
Maybe there's a doctor in the house that can feel the stomach and figure out if it's a boy or girl.
Nhưng mà khi mà bà sinh ra một đứa con trai rồi bà sợ không? Bà sợ lắm chứ.
And when she gave birth to her son, she was scared.
Và bà thấy một đứa con này nó rất lạ kỳ.
And she saw something unique about this boy.
Bà bảo yêu đứa trẻ này nó đặc biệt vô cùng.
And says this child is special.
Cô nghĩ bà sanh rồi bà bắt đầu giấu trong nhà.
And she hid the boy inside the house.
Mấy tháng?
How many months?
3 tháng.
3 months.
Đứa bé mà nó khóc là bà sợ vô cùng.
And when the baby would cry, she was scared.
Sợ những người lính Ai Cập đi rình mò coi có con trai nào đây không?
Scared that the Egyptian army would figure out what's going on.
Không biết mình giữ được con nít nó làm sao mà tránh cho nó khóc được
à? I don't know how you take care of a child and try to hide his cries.
Tôi biết vợ tôi mà vừa sanh đứa con rồi đầu tiên là khóc rồi chứ không có gì.
And I know that my wife when she gave birth, the first thing was a cry of a baby.
Đôi khi tôi không biết dỗ con sao nó đứa khóc cả 2 tiếng không biết.
And sometimes I don't even know how to take care of a child. He cries for 2 hours.
Samuel, nó khóc 2 tiếng đồng hồ.
And Samuel, he would cry for 2 hours.
Chảy mồ hôi.
And sweat.
Không biết dỗ nó.
And don't know how to shut
nói,
him up.
Em ơi, vô dỗ nó chứ anh không chịu được rồi.
And I would tell my wife to please take care of him because I can't.
Tôi không biết là Jochebed không biết có cần dỗ nến Moses hay không.
And I don't know if Jochebed had to do that for Moses.
Nhưng mà trong 3 tháng trời.
But in 3 months.
Mà chuyện gì xảy ra tiếp tục?
What happened?
Câu số 3 nói rằng nhưng giấu lâu hơn nữa không được.
But when she could no longer hide him.
Không giấu được rồi.
She couldn't hide
him. Từ bắt đầu người ta biết. Bây giờ nàng bèn lấy một cái gương may trét chai và nhựa thông rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa mé sông.
And she took the ark of bulrushes and dabbed it with asphalt and pitch. By the child in it, put the child in it, and laid it by the reeds by the river's bank.
Vậy làm cái rương bắt đầu cho đứa con trong đó.
And of course, there's this basket.
Có thể giấu he puts him into the river. Mé sông. Nhưng mà kêu con gái của mình là Miriam đi ra xem.
And of course, she summoned Miriam to look after the baby while he's traveling.
Quý vị, trong cái thời gian đó, người mẹ cầu nguyện.
And during this time, you sense a mother's prayer.
Sanh ra con mới cầu nguyện không biết làm sao Chúa ơi gìn giữ con mình để được
praying,
sống.
I don't know how he's gonna live. Please keep him alive.
Không biết như thế nào.
Don't know what's the outcome.
Nó sẽ đi về đâu?
What will happen to him?
Where nó sẽ chết giống như những đứa con khác ở trong dân làng mình sao?
Will he die just like all the other babies tossed into the river?
Bà sợ vô cùng.
She was frightened.
Cho nên bà đưa đứa con trên cái gương đưa vào mé sông.
So she led the basket down the river.
Không biết Chúa sẽ gìn giữ con mình như thế nào.
I don't know how God was going to take care of.
Bà muốn là con mình được sống thôi nhiêu đó thôi.
She wanted to see that her son would live.
Dù nghèo hay giàu đi nữa.
Whether rich or poor.
Dù có học hay là không có học đi
whether
nữa.
Whether educated or non-educated.
Miễn là sống được là bà mừng.
As long as he'd live, she'd be fine.
Có giờ người mẹ nào cũng mong muốn điều đó.
How many mothers would?
Dù sanh con mình có tật đi nữa, muốn mình con mình sống thôi.
And even if your child had a disability, you want him to live.
Dù mình khổ cực đến đâu đi nữa.
No matter how hard it is,
mình sẵn sàng giúp đỡ con.
You still want to help out your child.
Đó là Jochebed.
And that was Jochebed.
Nhưng mà khi mà cái gương nó đi vào mé mé sông, thì thấy một nàng công chúa ra thấy được cái gương.
And when the basket was drifting along, there was a princess down the road.
Và khi mà người công chúa ra tắm ngoài đó thì thấy cái gương kêu những người tôi tớ đem cái gương vô giùm.
And Pharaoh's daughter would summon her servants to bring the basket.
Khi mà mở cái gương thấy là nó đứa trẻ.
And when she would open up the basket, she saw a baby.
Và biết đó là của người Hebrew.
And knew that one of the babies was a Hebrew.
Bà không biết làm sao.
And what she didn't know what to do.
Thì Maryam chạy tới, công chúa có muốn tôi tìm người nuôi đứa con này hay không?
And Maryam would run up to her and said, "Hey, would you like me to find someone to raise this kid?"
Quý vị để ý đây nè. Trong lúc cầu nguyện của người mẹ không biết Đức Chúa Trời sẽ hành động như thế nào.
And take a look at this. When the mom was praying, she did not know the outcome.
Nếu đứa trẻ này mà lọt vào tay của người Do Thái đó.
If the baby was drifted into the hands of the Egyptian,
thì họ không nhận lấy đâu, họ
then
sợ.
They would not accept
lươn lý gia đình của họ.
They would destroy the baby.
Nếu mà đứa bé này mà vào tay của những người lính Ai Cập đó, chắc là giết chết rồi.
And even if it went into the Egypt or the Israelites, they would both abandon them.
Mà Chúa đặt vào bàn tay của người công chúa con
but God sent baby Moses to the hands of the Pharaoh's daughter.
Mà nếu mà con của vua Ai Cập mà nhận đứa bé này là con nuôi đó thì sao? Thì nó được sống.
But if the house accepted him then he would live.
Tôi không biết là công chúa này về sinh cha của mình là vua nhận con này là con nuôi như thế nào.
I don't know how it works out for a king to accept this Hebrew
boy. Bà có nhận hay không?
I don't know if he
nhưng mà chắc chắn công chúa này năn nỉ cho nên vua chấp nhận.
But I can tell that the daughter pleaded with her father to accept the baby.
Cho nên Chúa nghe lời cầu xin
And so God heard the mother's prayer.
Người mẹ. Điều kế tiếp với câu số 9 đây, xin quý vị xem đây.
In verse 9.
Khi mà công chúa đã nghe Mary nói điều đó thì công chúa đáp lại rằng: "Hãy đi, người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ." Câu số 9, công chúa nói rằng: "Hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho."
And the Pharaoh's daughter said to Miriam, "Take this child away and nurse him, and I will give you wages." So the woman took the child and nursed him.
Như vậy á, là cô gái trẻ này đưa đem Moses về cho ai nuôi?
So Miriam took the baby to where?
Ai nuôi? Cho mẹ của Moses là cho cái
back to his mother to
mà không đi nuôi nữa. Có người trả tiền công để nuôi
nữa. Not only on top of that, but gave him wages to raise Moses.
Có bao giờ mình nuôi con mà có người mình cho tiền nuôi con mình không?
Has anybody given you money to raise your own child?
Không, chuyện đó không có rồi. Thấy không? Bàn tay của Chúa làm việc rất đặc biệt.
But God works in a special way.
Cho nên chúng ta thấy rằng qua lời cầu nguyện của người mẹ, Chúa ban phước rất nhiều.
And through a prayer of a mother, God blesses abundantly.
Đừng bao giờ xem thường lời cầu nguyện thương bạn.
Don't take lightly your prayer.
Mình không thấy nó sẽ xảy ra như thế nào.
You won't know how it will turn out.
Mình không biết nữa Chúa sẽ trả lời như thế nào.
You don't know how God will respond.
Nhưng mà Chúa sẽ lắng nghe lời của tất cả bà mẹ cầu xin cho
But
con.
But God will hear a mother's prayer for her child.
Bây giờ cái phần kế tiếp là phần nuôi dưỡng đây.
And the next point is nurturing.
Ô bà mẹ, Jacob rất mừng bây giờ nhận Moses về nuôi dưỡng.
And Jacob must have been happy to raise her own child.
Mới đầu thì mình lén lút để nuôi con mình.
At first she was just raising her child undercover, but now she gets.
Bây giờ cũng vui mừng để cho con cái con Moses chạy ra chạy trong làng.
And when she's raising him now, he can run freely.
Có giấy tờ ra được vua là cho phép nuôi Moses.
Has the paperwork to be able to raise Moses.
Bây giờ thưa bà chị em, như vậy là Jacob sẽ nuôi Moses được bao lâu?
And so Jacob, how many years does he raise Moses?
Có một thời hạn không?
Only a certain span.
Có một thời hạn. Vì khi mà đúng thời hạn rồi phải đưa Moses trở về cho công chúa.
It was a set limited amount of time because when Moses was grown up, he'd have to be sent back.
Nếu quý vị mà có thời hạn nuôi con mình, thì quý vị sẽ dạy con mình điều gì?
If you have a limited amount of time to raise your child, what would it be?
Thưa các bà mẹ, nếu mà Chúa cho là bà chỉ nuôi con mình trong 3 năm, thì bây giờ 3 năm đó quý vị sẽ làm gì?
If the decree was only for you to raise 3 years to have spend time with your kids, let's say, how would you raise your kid?
Quý vị sẽ làm gì?
What would you do?
Dù sao nữa, nó cũng ngắn lắm không?
Whatever the amount is, it's short.
Đến 12 tuổi phải trả lại Moses cho công chúa.
And when Moses was 12 years old, he had to be returned back to the
trong
palace.
Trong 12 năm đó,
in 12 years,
bà mẹ phải uống nắng làm sao mà Moses trở thành một người thành công.
She had to raise him in a special way to be a successful child.
Làm sao trở thành thành công?
In what way was he successful?
Bà dạy về toán lý hóa không?
Did she teach math?
Hả? Thôi về khoa học hay không?
Was it science?
Hay là bà dạy về vấn đề đời sống tâm linh?
Or was it spiritual things that
hay đời sống đạo đức?
Or things that pertain to the character?
Tôi mượn một câu của văn sĩ Nguyễn Du.
I want to
ông Trường Trường Kiều nói rằng thiện tâm ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng gì? Bằng ba chữ tài.
You have to forgive me for this. Been in Maryland for 2 years, so this is to summarize it. One character is equivalent to 3 talents, so you rather have character.
Cho nên cái tâm hồn, tâm đạo mình, đạo đức mình rất quan trọng hơn là cái tài đức.
And so our character is more important than our talents.
Cho nên Jochebed biết rằng trong 12 năm phải uống nắng đời sống tâm linh của con mình.
And so Jochebed knows that she only has 12 years to hone him.
Dạy con mình làm sao mà biết kính mến Đức Chúa Trời.
And then teach him a way that he would honor God.
Tại vì biết rằng vào cung điện họ sẽ từ chối Đức Chúa Trời.
Because she knows that when she was when he would go into the palace that he would deny God.
Dạy cho con mình thờ Đức Chúa Trời hơn là các tà thần.
To teach him to worship God rather than false gods.
Dạy cho con mình ăn uống đúng cách để có đầy đủ bổ dưỡng.
And teach him in a way that he would eat a healthy lifestyle.
Tại quý vị biết vào cung điện là sao? Ăn những gì? Sa xí phẩm đầy đủ.
And of course,
đầy đủ.
If he was to return to the palace, that it would be all these unclean foods.
Cho nên trong những cái thời gian đó rất quan trọng để uống nắng Moses.
And of course, this time was very important to mold Moses.
Cho nên cái thời gian cha mẹ mà nuôi dưỡng con cái của mình rất quan trọng.
And so this opportunity is to raise your kids.
Trước khi con của quý vị vào trường.
And before your children are sent off to school.
Từ khi lớn, từ mới sinh ra cho tới khi 6-7 tuổi.
From the time he was born all the way to 6 or 7 years old.
Đó thời gian rất quan trọng.
That is a very important time.
Thời gian quý vị dẫn con mình đi nhà thờ.
The time where you take your kids to.
Thời gian đó quý vị đọc Kinh Thánh cho chúng nghe.
When you read the Bible with them.
Thời gian đó dạy cho chúng biết vấn đề mà thương người.
And to teach them to love others.
Vì trong trường không có dạy điều đó.
Because the school will not teach them that.
Trên đó là cái thời gian rất quan trọng mà Jochebed biết điều đó.
And that was a very important time.
Tại sao Jochebed biết điều đó? Tại vì Jochebed có Chúa trong lòng.
And Jochebed knew that because God instilled upon her to know that.
Đây giai đoạn thứ ba.
And the third point I want to point to you.
Bây giờ đây là cái phần mà rất đau buồn là người mẹ phải chia tay với người con.
And this was very sad because she had to leave Moses.
Chứ 12 tuổi ai có đứa con khoảng như 12 tuổi hay đâu.
Does anybody have a child around 12 years old?
12 tuổi bây giờ phải cho con mình cho người khác.
And you have to send him off into another person's
house. Quý vị sẵn sàng làm điều đó không?
Will you be willing to do that?
Có ai muốn không?
Anybody?
Và tôi lúc mà tôi 12 tuổi.
You know, when I was 12 years old.
Cha của tôi đưa tôi lên máy bay.
My dad sent me off on a plane.
Đi luôn qua Mỹ.
So that I can come to America.
Không biết bao giờ gặp lại con.
Not knowing if I would meet that he would meet me again.
Tôi tưởng là chắc cha của tôi bỏ tôi cho đi.
I thought that my dad
khác.
just gave me away to another person.
Tôi đâu biết Mỹ như thế nào đấy.
I didn't know what America was.
Nhưng mà một người cha mà cho con đi rất đau buồn lắm.
But you know, when a dad leaves his son,
người mẹ cho
sad.
Con đi cũng đau buồn lắm.
When a mother sends off
cho nên Jochebed rất đau buồn, không biết làm sao giữ con mình lại.
So Jochebed was heartbroken, not knowing what to do.
Chỉ biết rằng khuyên con hãy nhớ những lời mẹ dạy.
But all she can suggest to him was to stay faithful to God and what she taught him.
Bây giờ một cái điều này, khi mà rời khỏi nhà, đứa con sẽ học những điều khác hoàn toàn với những
and
gì
so
mẹ
when
dạy.
Moses, you know, he would learn different things when he left the house.
Vào cung điện bắt đầu trở thành những thầy tế lễ cho những tà giáo.
And so he would go into the palace and worship false gods.
Không những cái phương pháp mà khác với vần dân Do Thái.
Or be introduced to different rituals and
dạy cho họ làm sao mà điều khiển dân nô lệ, làm sao mà làm việc nhanh chóng hơn.
And would teach him the ways of Egypt.
Thương bà chứ. Nhưng mà Moses có làm không? Có học không?
And what did Moses do?
Quý vị nghe cái lời này rất rất hay đây. Quý vị lật ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 22.
And I want you to turn to Hebrews chapter 11.
Đoạn 7 câu 22. Nên đoạn 7 câu 22 nói rằng Hebrews, the book of Acts, 7:22. Moses học được cả sự khôn ngoan của người Egypto. Nhớ nha. Moses rất chăm chỉ học hành, học tất cả những sự khôn ngoan của người Egypto.
And Acts chapter 7:22 says Moses was learned and all the wisdom of the Egyptians and was mighty in his words.
Lời nói và việc làm đều có tài năng.
Mighty in his words and deeds.
Môi-se vào trường của Ai Cập.
Moses went to the Egyptian schools.
Học giỏi nhất lớp.
And became top of his class.
Và người rất đạo đức.
And became a person who had great morals.
Cho nên vua khen Môi-se.
And so that's why even the king himself, the Pharaoh, complimented him.
Tôi nói rằng họ có thể tính trước rằng Môi-se tương lai có thể là một vị vua cho nước
Ai Cập. Even to the point where he envisioned Moses to become the future Pharaoh.
Chuyện đó không thể nào mà có.
And
thấy,
this
có thể
is the thing that would never happen.
Một người nô lệ mà trở vua của nước Ai Cập à?
A servant becomes an Egyptian prince.
Nhưng mà cuộc sống của Moses chứng tỏ rằng ông có thể lãnh đạo.
But Moses lived the life that was able to carry on the torch.
Nếu con quý vị nhận vô tòa Bạch Ốc làm việc, quý vị muốn thích không?
Would your if your son went into that rank, would you like that?
Nó đã điều khiển hết nước Mỹ này, quý vị thích không?
If he became the president of the United States, would you
giàu
like that?
Giàu có làm lương một năm 1 triệu, quý vị thích không?
Of course, $1 million a year in wage, would you like that?
Quý vị muốn kéo nó trở về nhà ở không?
Would you pull him back to live with you?
Để quan trọng này, Hebrews đoạn 11.
I want you to turn to Hebrews 11.
Hebrews đoạn 11 câu 24 trở đi.
11:24.
Câu này rất quan trọng để cho chúng ta
Hebrews chapter 11:24.
So sánh giàu sang bên ngoài về sự đơn giản, cuộc sống đơn giản ở trong gia đình.
To see that the comparison between Moses' simple lifestyle and his extravagant lifestyle.
Học cao hiểu rộng, so sánh một người rất bình dân.
A person who understands a lot and understands is a regular.
Nhưng mà để ý đây. Hebrews đoạn 11 câu 24 nói rằng bởi đức tin Moses lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh.
By faith Moses when he became the age refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Giống như là một người nói rằng tôi từ chối giữ cái chức tổng thống nước Mỹ.
it's like rejecting the citizenship of America.
Và thêm nữa, dành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi.
Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God rather than enjoying the passing pleasures of sin.
Thà sống làm nô lệ yêu thương dân mình còn hở trong ở hoàng cung mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
Rather than to be with his people in slavery than be in the palace with extravagance.
Câu số 26 rằng người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập vì người ngưỡng trong sự ban thưởng.
Verse 26, esteeming the reproach of Christ greatest riches and to the treasures in Egypt and he looked for the reward.
Thà mình theo Chúa mà người khác chê cười còn hơn là ở trong hoàng cung mà không theo ý thánh ý của
rather
Chúa.
To worship God and be criticized than rather than being alone in the palace and worship false gods.
Đi nè, cái câu này cái chữ nè, tạm hưởng
pleasures of sin.
Dạ, câu số cuối 25 nó tạm hưởng có nghĩa là tạm hưởng những gì trong hoàng cung tạm thôi chứ không có phải là mãi mãi.
And of course like inside the palace so it was temporary type of sin.
Đi không? Kinh Thánh nó nói tại vì chúng ta biết rằng Ai Cập đã bị sụp đổ, nó đâu còn đứng mãi mãi đâu.
And of course you know Egypt was about to pass.
Nhưng mà
away.
Theo nước Đức Chúa Trời thì sẽ ở công trở thành hoàng tử và công chúa của Đức Chúa Trời mãi mãi.
But to live
không
with God's kingdom would be forever.
Thấy không? Chúng ta tưởng rằng Mô-xe chọn một điều sai lầm, nhưng mà Mô-xe chọn đúng. Thà theo Chúa còn hơn là theo loài người.
In our eyes, we think Moses made the wrong decision, but Moses chose the right route.
Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta muốn con của mình được vinh quang phú quý, nhà cao cửa rộng, làm những chức cao cả.
Today we want our child to have the great achieve great success and have a great house, big cars and achieve that money success wise.
Nhưng mà Chúa muốn dạy mình bằng cái tâm đạo.
But God wanted to work in our character.
Muốn mình trao dồi đời sống yêu thương người
He
khác.
He wants your child to love other people.
Cho nên khi mà Mô-xe sống ở trong Ai Cập tới 40 tuổi đâu đó.
So when Moses lived until 40 years old in Egypt.
Ông đã trở về thăm dân làng của mình là nô lệ.
He came back to study to visit his people.
Ông đã thương những người dân đấy.
He loved the slaves.
Và một ngày kia thấy một người lính của Ai Cập đánh giết người Ai Cập đang đánh đập người Ai Cập.
And one day he saw the Egyptian soldier hit the slaves.
Ông mới ra tay giết người Ai Cập.
Moses went out and murdered the guy.
Ông sợ hãi, ông chôn ở dưới lòng đất.
He was so scared that he buried the guy.
Và tin đã phát ra thì nấy rằng ông đã giết một người, cho nên ông sợ hãi phải chạy trốn.
And news came out that Moses had committed murder, so he ran away.
Không biết lúc đó ông đã thưa cùng với mẹ mình để bỏ chạy trốn nước Ai Cập hay
We
không.
We don't know if during that time that he came back to his mom and say bye to her.
Ông bỏ nhà ra đi.
He left home and left. He
Tại
left
ông, home. Ông đã phạm một lỗi lầm rất lớn.
He had committed a terrible sin.
Có bao giờ con của mình phạm một lỗi lầm gì mà bỏ nhà ra đi không?
Has your son ever committed a crime that left? That
hay là bỏ nhà ra đi rồi phải tiếp tục phạm tội trong đời không?
Or left the house and continued sinning?
Nhưng mà người mẹ vẫn còn tiếp tục cầu nguyện cho con mình.
But God continues praying for her child.
Một ngày nào sẽ trở về.
And one day that he would return.
Không biết lúc nào.
Not knowing when.
Nhưng mà nhớ là người lời cầu nguyện của người mẹ Chúa sẽ nhậm lời.
But knowing that God will bless her words.
Tôi không biết Chúa nhậm lời của người mẹ Jochebed như thế nào.
I don't know how God accepted her prayer.
Nhưng mà bỏ xứ sở ra đi ở ngoài đó cho tới 40 năm trời.
But he went out there into the desert for 40 years.
Có giờ có ai có con mình bỏ ra 40 năm trời không?
Do you have a son or a daughter or
dài hay ngắn?
That would leave you for 40 years? Is it a long time?
Nhiều người cầu nguyện hoài không biết chừng nào con mình trở lại.
Sometimes we pray and don't even know when our child will come back.
Tôi nghĩ qua 40 năm chắc là Jochebed chắc chịu đựng không được.
And we know that over 40 years we know that she couldn't hold on.
Tiếp tục cầu nguyện cho tới khi cuối cuộc đời của
bà. She still prayed all the way to her last breath.
Nếu chúng ta tính 40 năm ở Ai Cập và thêm 40 năm ở ngoài Ai Cập nữa là Moses lúc này được bao nhiêu tuổi?
If we calculate 40 years in Egypt and 40 years in the desert, how old is Moses?
Cũng 80 tuổi. Mẹ Moses là bao nhiêu?
Moses mother's age.
Phải có Aaron nè, mới sanh Miriam rồi mới tới Môi-se.
She had Aaron, Miriam, and then Moses.
Ít nhất là cũng phải bao nhiêu? Cũng bây giờ cũng 100 tuổi.
She's at least 100 years old now.
Hơn á, 110. Như vậy là bà còn sống không?
Do you think she's still living?
Chúng ta không nghe Kinh Thánh nhưng mà có thể bà qua đời rồi.
We don't know it. We didn't inside the Bible, but we can assume that she passed away.
Nhưng mà Môi-se có trở lại nước Ai Cập không?
And, but does Moses return
có.
Back?
Tôi không biết là Moses sẵn sàng muốn trở lại thăm quê hương hay là bị Đức Chúa Trời phái phải đi về.
I don't know if he wanted to come back to visit his people, but or was it God that sent him there?
Nhưng mà chúng ta biết câu chuyện Chúa bắt Moses phải trở về nhà.
But we know that God sent Moses back home.
Tuy rằng người mẹ qua đời nhưng mà gia đình vẫn còn sống, cho nên tuy rằng quý vị ông người mẹ nếu mà cầu nguyện mà chưa thấy mắt chưa thấy con mình trở về, nhưng tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước.
And mothers, when you pray, sometimes you might not see with your own eyes, but believe that God will provide.
Tôi chắc là nhìn John đây, tôi mới nhớ lại bà ngoại của John.
You know, when I'm looking at John, I'm always reminded of his mother or his grandmother.
Bà muối ở chỗ nào? Tôi tới thăm bà muối ở đường gần ở đây nè.
I would visit him down the street.
Bà muối đã qua đời rồi.
And she passed away.
Bà cầu nguyện làm sao đứa con út của bà trở về.
And she would always pray that her youngest daughter would come back.
Bà nói rằng tuy rằng bà nhắm mắt, bà tin tưởng rằng Chúa sẽ đưa con bà trở về.
And she, even though she was going to pass away, she believed that God would take her home.
Thương bà cho em những bà mẹ hãy tin tưởng rằng bàn tay của Chúa sẽ sắp xếp.
And the mother always believes that God
will provide. Những lời cầu nguyện của bà mẹ sẽ không uổng công đâu.
The prayer would not go to waste.
Đúng, Moses đã trở về.
And Moses returns.
Moses trở về không phải thăm gia đình mà thôi.
And he returns not to only visit his family.
Nhưng mà Chúa dùng Moses trở về để giải phóng dân sự của
Chúa. But God sends him to rescue millions of
không phải giải phóng mấy chục người.
Not only to bring out 20 or 30
không phải giải phóng mấy trăm người.
But not hundreds of people.
Không phải giải phóng mấy ngàn người.
But not he didn't bring out only just a thousand.
Nhưng giải phóng cả triệu người.
But he brought out millions.
Cái đó có phải là một người thành công không?
Is that a successful person?
Chưa có thể ai làm được điều đó.
Never a person was able to do that so far.
Chưa có ai làm được điều đó từ khi tạo thiên lập địa tới bây giờ, chưa ai mà giải phóng một đất nước nào cả triệu người.
From that moment until now, no one has liberated millions of people.
Chúa ban phước cho Moses thành công.
And God blesses Moses in a special
way. Moses biết sự thành công của Moses là bỏ thờ các tà thần.
And Moses, you know, he left Egypt.
Không ham mê những vinh quang phú quý ở triều đình.
He wasn't craving for those riches.
Không ganh ghét những người Ai Cập.
He didn't hate the Egyptians.
Nhưng mà thương những lòng dân.
But love the people.
Tình yêu thương quan trọng trong cặp mắt của Đức Chúa Trời.
And of course, love is a very important role in God's eyes.
Cho nên tóm tắt thành công của Moses là do ai?
And so the success of Moses was a result of who?
Mẹ của Moses.
His mother.
Chúng ta ít khi nghe đến lắm.
And we rarely hear of her.
Chúng ta rất mừng là Chúa ban phước những người mẹ để giúp đỡ cho con cái của mình thành công.
And of course we owe everything that God would bless mothers for the success of their children.
Các con cái có mặt ở đây.
How many children are here today?
Cảm ơn mẹ mình đã hướng dẫn mình thành công ngày hôm nay.
We want to thank their mothers today.
Nhớ nhà không phải là theo sức của mình nha.
Of course, it wasn't your own strength that you're here today.
Nhưng
your
mẹ của mình đã hướng dẫn mình.
It's because your mother guided you.
Một ngày nọ, Charles Spurgeon.
And one day, Charles Spurgeon.
Ông đã ở cùng với mẹ mình cũng nhiều năm.
And he lived with his mother for so many years already.
Mẹ ông cầu nguyện, ông không bao giờ nghĩ đến.
And when his mother would always pray, he would take it for granted.
Một ngày kia, ông lén, ông nghe lời cầu nguyện.
But then one day, he would listen unto his mother's prayer.
Và khi mà nghe cầu nguyện thì ông nói như thế này nè, mẹ của tôi cầu nguyện như thế này nè.
And he heard his mother pray this prayer.
Nếu con của tôi tiếp tục phạm tội đó,
if my son continues to sin,
thì con tôi sẽ coi tôi không biết tôi sẽ làm gì.
I don't know what to do.
Tôi không muốn thấy con của tôi bị phán xét trong ngày cuối cùng.
I don't want my son to be lost in the end days.
Tôi muốn con của tôi làm sao mà tìm được Chúa và nhận Chúa là sự cứu rỗi đời sống của mình.
I want him to find you and find salvation.
Cái lời tha thiết của người mẹ của Charles Spurgeon.
And this mother's yearning for Charles Spurgeon.
Bắt đầu ông mới khóc.
And so he begins to cry.
Ông không nghĩ đến mẹ ông thương ông mà tìm được sự cứu rỗi như thế.
And he realizes the love of his mother to.
Ngày nay những lời văn của ông nói rằng ông không bao giờ biết làm như thế nào để biết ơn lời cầu nguyện của mẹ.
And to this day he doesn't know how to repay his mother.
Ông đã thành công trở thành 10 mục sư lỗi lạc.
He became one of the top pastors of all time.
Ông đã giảng đạo biết bao nhiêu người tin Chúa.
He's preached to millions of people.
Ông giải viết biết bao nhiêu sách ngày hôm
He's
nay đã phăng
so
phát trên thế giới.
Today.
Sự thành công của Charles Spurgeon.
And his success of Charles Spurgeon is
không phải chỉ
success.
Là một sự thành công riêng ông, nhưng mà người mẹ đã giúp đỡ ông tin Chúa.
Was not of his own, but a mother that helped him.
Thưa bà chị em,
ladies and gentlemen,
người mẹ dắt con để tin Chúa không phải là uổng phí thời gian đâu.
A mother's belief in God and honing that child will not go to waste.
Đừng nghĩ rằng thì giờ mà không cho con mình học toán hay là học khoa học chiếm hết thì giờ mình giống như thì giờ học kinh thánh mà bây giờ dành thì giờ cho học khoa học thì mình chiếm mất hết thì giờ đó.
Don't think that studying the Bible instead of studying math and science is a waste of time.
Quý vị biết không? Kinh thánh nói rằng á, kính sợ Đức Chúa Trời là gì? Là khởi đầu sự khôn ngoan.
And the Bible says the fear of God is the beginning of knowledge.
Đó là Kinh Thánh đã dạy rõ ràng.
This is what the Bible teaches.
Môi-se đã cũng trải qua.
Moses have seen this.
Và chúng ta thấy là Edison học lời Chúa cũng trải qua.
And we see that Thomas Edison same way.
John biết ông John Newton không? Là một người khoa học nổi tiếng không?
And John Newton the famous scientist.
Biết không? Quý vị biết ông học gì không? Ông học Kinh Thánh, ông học thần học.
And he's a famous scientist but he studied the Bible to begin
with.
Nhờ
vậy ông nói là trong Kinh Thánh rất nhiều điều dạy về khoa học.
And that is why when he studied the Bible he knew that it taught a lot about science.
Cho nên khi mà chúng ta học được lời Chúa không phải uổng công đâu.
And so that's why when we study the Bible it's not a waste.
Moses đã học lời Chúa trong 12 năm đó có uổng công đâu.
Moses who studied the Bible in his first 12 years of his life wasn't a waste.
12 năm đầu không cho mình con gì mình tính trường học học toán hay là khoa học phải không?
First 12 years it wasn't math or science or anything like that.
Nhưng mà học trở thành đạo đức.
It was because of his spiritual life that she took care of.
Thương yêu người khác.
To love others.
Và kính mến Đức Chúa Trời.
To love God with all his heart.
Ngày hôm nay chúng ta có được xã hội được thành công là nhờ những người mẹ ý thức điều này.
Today we are successful because of a mother's
và tôi cảm ơn
guidance.
Các bà mẹ đã dành thời gian.
And I want to thank you, the mothers who led their children.
Tôi cảm ơn rất nhiều.
I want to thank you for that.
Và tôi cũng cảm ơn mẹ của tôi.
And I want to thank my mom personally also.
Cầu nguyện cho tôi.
To pray that who's prayed for me.
Khi mà tôi bỏ Chúa.
That when I left God.
Không bao giờ ngừng.
She didn't cease praying for me.
Trước khi tôi trở lại.
Until the point where I came back.
Từ lúc đó tôi mới biết được tình yêu thương của mẹ.
And ever since then I realized my mother's love for me.
Tôi không biết sao hôm nay các bà mẹ có mặt ở đây. Muốn Chúa ban phước cho các bà có sự thông suốt để tiếp tục hướng dẫn con của mình hay không?
How many mothers want God's spirit to guide your children?
Muốn dìu dắt con của mình biết đến Chúa hay không?
To lead them to God.
Muốn giúp đỡ thấy con mình thành công ở trong xã hội này hay không?
To see that your child will be successful in this society.
Quý vị muốn quý vị đứng lên tôi muốn cầu nguyện đặc biệt.
And mothers, I want you to stand and I'll pray a special prayer for you.
Nếu quý vị muốn tôi xin.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.